sẽ xem qua trong Kinh Thánh về nhà đọc. Nhưng mà điểm chính sao hôm nay, xin mời.
Họ lại la lớn lên, đừng tha nó, hãy tha Baraba. Baraba vốn là một tên cướp.
Thật sự họ, cái mục đích họ la lớn lên để gì? Họ muốn đàn áp một cái áp lực gì đó, bảo rằng hãy tha Baraba. Baraba là ai quý vị? Baraba là người được thả tự do, và Chúa Giêsu sẽ thế vào cái chỗ của Baraba. Baraba trong bối cảnh Baraba là một người phiến loạn, giết người. Ông là một người đã giống như tôi nghĩ là một người đã từng quậy rồi, cho nên dân chúng đã dùng Baraba để mở lên một cái nổi dậy, lên một cách mạng để chống lại đế quốc La Mã. Chúng ta biết thời đó là đế quốc La Mã đang trị vì, cho nên họ muốn dùng Baraba để làm một cái cách mạng thay đổi chính trị. Thì trong bối cảnh, chúng ta phải xem cái bối cảnh trong Mác đoạn 15.
Vào dịp lễ, Phi-lát thường trả tự do cho một tù nhân mà dân chúng yêu cầu. Bây giờ có một người tên là Baraba bị tù chung với những tên phiến loạn, là những kẻ đã can tội giết người trong lúc nổi dậy. Dân chúng đã kéo đến và xin Phi-lát thực hiện điều ông thường làm cho họ. Phi-lát hỏi, các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Vì ông biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài do lòng ghen ghét, nhưng các thầy tế lễ cả lại xúi dục dân chúng xin Phi-lát tha Baraba.
Trước hết chúng ta thấy Baraba và Phi-lát. Phi-lát là ai? Phi-lát là một người cai trị của đế quốc La Mã. Nghe đọc như thế đó, chúng ta nghĩ rằng Phi-lát là một người dân chủ, phải không? Dân muốn như gì thì ông làm theo điều này. Dân muốn thả Baraba thì ok, mỗi năm mỗi ngày lễ vượt qua tôi thả một người, không biết người đó giết người, ăn trộm giết người, cứ thả. Bởi vì quý vị muốn thì tôi thả. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta có để đặt câu hỏi, chúng ta nói tại sao phải thả Baraba? Bởi vì Phi-lát biết rõ danh tánh của Baraba. Ông này á sẽ làm thiệt hại đế quốc La Mã hơn là Chúa Giêsu. Chúng ta có nghĩ vậy không? Nếu trong một con người, trong một người xác thịt á, thì nghĩ Baraba là một người sẽ là thiệt hại đế quốc của ông. Tại ông là người đứng ra phản loạn, mà không chỉ phản loạn thôi, ông giết người luôn. Ông sẵn sàng lấy tay giết người, là có người đó rất là bạo lực, sẵn sàng làm điều đó. Phi-lát biết điều đó, mà tại sao Phi-lát lại thả Baraba? Mà Chúa Giêsu lại bị giết thấy cái đó. Có ba lý do tôi nhìn thấy như thế này. Thứ nhất, áp lực dân chúng quá mạnh lúc bây giờ, cho nên Phi-lát phải chịu theo. Giống như chúng ta thấy những cái cuộc biểu tình ở Mỹ hay là những cái quốc gia nào nhiều quá, họ chiều theo nhưng mà chưa chắc họ chiều theo gì. Họ chiều theo lúc đó để cho nó êm xuống thôi, lắng xuống thôi, nhưng mà họ không thay đổi quan điểm của họ. Giống như cái thể chế chính trị của họ vẫn giữ y nguyên đó thôi, họ không bao giờ thay đổi. Họ chỉ bước là một bước để êm dịu chút xíu. Nhưng mà điều thứ nhì tôi thấy một cái lý do như thế này. Dẫu Phi-lát thả cho Baraba tự do, nhưng mà tôi biết chắc chắn Baraba vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của lính La Mã lúc đó. Giống như bây giờ mà một số người ở tù xong rồi probation nó cho mang cái ankle đi vòng vòng á, đi tới đâu là biết tới đó, trận đi ra khỏi chu vi đó là nó biết liền, nó bắt ra là liền. Thành ra dẫu họ làm trước mặt dân chúng để cho mọi người lấy lòng dân, chính trị mà cái gì mà lấy lòng dân được, cái số nhiều thì người ta sẽ thích mình nhiều hơn. Ai cũng vậy thôi, cả trong tôn giáo gì. Trong tôn giáo, nếu mà quý vị tôi đi nịnh từng người, quý vị sẽ thích tôi. Tôi giảng kẻo nào quý vị cũng mê tôi hết trơn á. Tại vì tôi nịnh quý vị mà. Không, mỗi ngày tôi mời quý vị ăn, tôi cho tiền quý vị, tôi đòn đủ thứ đó. Quý vị sẽ đi nhóm đông đủ. Nhưng mà không, quý vị, một sư này không có chuyện đó đó. Chính trị là thế đó, họ dùng những cái thủ đoạn. Nhưng mà điểm thứ ba tôi muốn cho quý vị thấy trong phương diện thuộc linh, Baraba chỉ là một cái đe dọa trong thể chế chính quyền, nhưng mà Chúa Giêsu là một cái mối đe dọa rất lớn của Satan. Cho nên con người chúng ta không nhìn thấy được, Phi Lát không nhìn thấy được, những thầy thông giáo, những thầy Pharisee, ông các thầy tế lệ thượng phẩm không biết được. Nhưng mà ma quỷ biết. Chúa Giêsu đến mục đích làm gì? Họ nghĩ ok bây giờ thả Ba-ra-ba để bắt đầu đem ra để quậy tiếp để lật đổ chính quyền La Mã, mà đó là mục đích của người Do Thái lúc bây giờ. Họ muốn lật đổ chính quyền, sống một đế quốc cai trị độc tài thì rất là khó để sống. Chúng ta không biết bao nhiêu chúng ta đã sống dưới một cái đế quốc độc tài phải không? Thì họ muốn lật đổ đó, nhưng mà cái sự độc tài của họ không biết được đó là quyền lực của ma quỷ, nó đã độc tài, nó đi ngoài sau lưng, nó đi một cách gián tiếp, nó đi một cách gián tiếp mà không ai nhìn thấy được. Đây, trong thể chế chính trị họ tiêu diệt với nhau như thế nào? Chúng ta xem câu 38.
Phi-lát hỏi: chân lý là gì? Sau khi đã nói như vậy, Phi-lát lại đi ra gặp người Do Thái và nói: ta không tìm thấy người này có tội gì cả.
Chúng ta thấy đầu tiên ông Phi-lát ông muốn kết án Chúa Giê-xu, tại dân chúng kêu mọi người, kêu Phi-lát, kêu mọi người để gì? Giết Chúa Giê-xu đi. Nhưng mà Chúa Giê-xu tội gì? Tìm không ra phải không? Một người vô tội làm sao bắt được? Cái gì chúng ta có đáng chúng ta phải biết có tội. Bây giờ chúng ta một người không có tội mà tự nhiên có đáng. Thí dụ như ai đây tôi không có tội, quý vị tự nhiên nói tôi bây giờ có tội giết người, làm sao quý vị kết án tôi giết người? Chỉ có một cách duy nhất: vu khống. Conspiracy, lập mưu để vu khống. Đó chỉ có một cách duy nhất để kết án người vô tội. Chứ bằng không chúng ta không thể kết án. Người có tội sẽ trước mặt thấy liền ồn ào nỉ với người, rồi vô tù ở. Ông này chạy bị vượt đèn đỏ, nhà phạt có. Nhưng mà một người vô tội chỉ có một cách là vu án, vu khống chứ, vu khống và kết án người đó. Thì họ vu khống Chúa Giêsu là gì? Chúng ta sẽ nhìn thêm.
Đức Chúa Giêsu đáp: vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc của ta thuộc về thế gian này thì những người theo ta đã chiến đấu, không để ta bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Phi-lát nói: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp: chính ngươi nói ta là vua. Đây là lý do tại sao ta đã sinh ra, tại sao ta đã giáng thế. Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng ta.
Cho nên cái đầu tiên ma quỷ nó muốn gì? Nó muốn được cai trị thế gian này. Đã cho. Nó không cần cai trị gì hết, đi cai trị thế gian này. Đây là một cách gián tiếp. Bởi vì nó không thể cai trị trong vương quốc của Đức Chúa Trời được. Cho nên nó phải tìm một cái gián tiếp để nó cai trị. Nhưng mà tiếc thay, thế gian này có ai trong đó? Có con cái của Ngài. Đó là dân sự của Ngài. Dân sự của Ngài nó không có thể cầm quyền được trên không trung. Nó không thể cầm quyền được trong thế giới linh. Nhưng mà nó muốn cầm quyền ở trên thế gian này. Nhưng mà rất tiếc, trên thế gian này có dân sự của Ngài, có dân tuyển của Ngài, có con cái của Ngài. Thì làm sao Chúa Giêsu dám cho nó cai trị được? Chúng ta biết trong câu chuyện mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu sau 40 ngày kiêng ăn phải không? 4-3 lần nó cám dỗ Chúa Giêsu để được gì? Để Chúa Giêsu phải gì? Nhường cho nó cái cai trị. Thì nếu mà Chúa Giêsu đã nhường cho nó cái sự cai trị đó thì chắc chắn nó sẽ cai trị luôn cả thế giới linh luôn. Nhường một bước thì nó sẽ đi 10 bước. Chúng ta biết tội lỗi cũng vậy. Khi mà chúng ta nhường một bước thì tội lỗi nó sẽ đi 10 bước quý vị. Bắt đầu cái tội nó rất là nhỏ, cái diện vậy thôi. Bắt đầu nó rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta chỉ nhường một bước nhỏ thôi mà cánh cửa nó đã mở ra. Ai ở đây làm về plumbing quý vị biết cái sức ép của cái nước á. Có những lần tôi thấy quảng cáo CNN TV cái flat steel này, tôi không phải quảng cáo đồ hàng. Có những cái đồ mà tôi nghĩ nó dán cho nhanh á, khi mà những cái đường plumbing mà chảy thì lấy cái chai xịt thì tôi xịt nó thì nó im liền. Nhưng mà sao được 3 bữa sau thì sức ép nó sẽ ép một lần nữa thì nó sẽ bung lần nữa. Tôi lấy chai xịt tôi xịt tiếp, rồi bữa sau tôi cũng lấy chai, nó cũng ép, nó sẽ xịt tiếp. Nhưng mà chỉ có cách là tôi phải cắt cái ống đó, tôi phải thay qua cái ống khác thì nó không còn bể nữa. Tội lỗi cũng vậy, Chúa Giêsu không để một bước nào mà quỷ để cai trị chúng ta. Chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ là ma quỷ nó cai trị thế gian này, không đâu. Cái quyền cai trị đó là của chúng ta đó. Chúng ta cai trị thế gian này bởi vì chúng ta có Chúa.
Amen.
Đừng để ma quỷ nó cai trị chúng ta. Cho nên trong câu này Chúa nói như thế nào? Vương quốc này không có thể của ta. Bởi vì vương quốc này nếu mà ai biết được chân lý của ta thì không bao giờ để ma quỷ cai trị. Có nhiều chân lý trên thế gian này. Từng rồi tôi có chia sẻ cho quý vị chân lý thánh. Hôm nay tôi đưa quý vị hai cái chân lý mà chúng ta phải hiểu được. Chân lý của thế gian với chân lý của Chúa. Chân lý của thế gian dựa vào số đông, dựa trên đoạn 18 này. Chân lý của thế gian họ dựa vào số đông. Chúng ta thấy khi Phi-lát dựa vào số đông thì gì? Hãy giết Chúa Giê-xu đi, thầy ổng này. Bây giờ không biết sao ha. Nếu mà không giết ông này á thì nó sẽ quậy. Thôi, thà giết một người thì nó êm chuyện thôi. Nếu một người có chân lý thật thì không bao giờ thể giết được Chúa Giê-xu. Bởi cái người vô tội, chúng ta giết một người vô tội, cái lòng chúng ta cáo trách. Thí dụ chúng ta trong cái tâm lý một số người mà phá thai á, họ có một cái dằn vặt trong thời gian mà họ phá thai. Cho nên nhiều người họ bị khủng hoảng sau khi phá thai, bởi vì họ giết một người vô tội. Dẫu họ vô tình đi, nhưng mà nó dằn vặt chúng ta suốt cả cuộc đời. Đó lý do một cái chân lý. Nếu mà Phi-lát ổng có một chân lý thật thì không bao giờ ra tay, ông phải nhìn lại. Nhưng mà cái điều thứ nhì chúng ta thấy, chân lý dựa vào quyền lợi. Còn một cái nữa, rút nữa, gọi là thầy tế lễ thượng phẩm. Cái phe là thầy tế lễ thượng phẩm, ông thừa hiểu lời của Đức Chúa Trời. Đến cái chức vụ mà thầy tế lễ thượng phẩm rồi, tôi nghĩ ông nhớ được 613 điều răn của Đức Chúa Trời ban cho, ông nhớ hết. Nhưng mà ông lại tìm cách lập mưu vu khống để giết Chúa Giê-xu. Từ đó giờ chúng ta nghĩ là Giu-đa là kẻ phản Chúa, nhưng mà thật sự Giu-đa chỉ là thua gai thôi quý vị. Chúng ta biết không, Giu-đa là thua gai thôi, cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái quyền lực ngoài sau lưng để ma quỷ sử dụng đó là hai quyền lực. Thứ nhất, hai cái chân lý mà chúng ta thấy. Thứ nhất là nó dùng ông gì, Phi-lát. Thứ nhì là dùng Cai-phe. Cái phe là thầy tế lễ thượng phẩm. Giu-đa không làm gì hết đó. Tại vì họ đi bắt, chúng ta đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, họ kiếm bắt Chúa Giê-xu. Cái chỗ đó đâu, Chúa đâu có trốn đâu. Chúa đến ngay cái chỗ đó, thường ngày Chúa tới cầu nguyện. Giống như mỗi buổi sáng cô Chi thường tới đây, muốn bắt cô Chi cứ tới đây sáng buổi sáng, cứ kiếm cô Chi bắt đây nè. Cái chỗ người ta thường đến đâu có gì mà phải kiếm. Chúa Giê-xu đến chỗ đó thường. Thì Giu-đa cũng dẫn họ đến cái chỗ đó thôi. Cái chuyện phản của Giu-đa không phải là quan trọng. Nhưng mà cái quyền lực ngoài sau lưng để thay đổi cái chân lý đó mà làm mất đi lẽ thật, đó là thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe và Phi-lát, chứ không phải Giu-đa đâu. Vida chỉ là con Giu-đa chỉ là một con mồi để họ sử dụng làm thua gai thôi. Cho nên ứng dụng trên thế gian này có hai cái ứng dụng mà chúng ta có thể biết được. Nếu mà chúng ta dựa vào số đông, bây giờ dựa vào số đông, chân lý số đông đi. Hồi chúng ta biết ai nấy, người Á Châu chúng ta sanh ra, số đông ở Việt Nam chúng ta là đạo gì? Đạo Phật. Sanh ra là đạo Phật, phải không? Rồi qua Mỹ, tự nhiên số đông ở bên Mỹ là Thiên Chúa Giáo. Tội vô Tin Lành, bởi vì đạo của Mỹ, nhập gia tùy tục mà. Rồi về Việt Nam tôi sẽ cúng bởi vì tôi là Phật giáo mà. Bên đây là tôi Phật giáo bởi vì số đông họ tôi sanh ra là vậy. Còn qua Mỹ thì đó là Tin Lành á. Chúng ta đã đi theo số đông nhưng mà thật sự không hiểu được cái chân lý ngoài sau lưng cái số đông là cái gì. Cai Phi-lát đã đi theo số đông mà giết Chúa Giê-xu. Phi-lát đâu cần phải giết Chúa Giê-xu, ông có quyền say no. Ông say no đâu có sao đâu. Ông có thể có bao nhiêu binh lính để canh gác, không sợ. Nhưng mà tại sao ông lại để cái số đông đó đàn áp ông? Cái đó thứ nhất. Thứ nhì, Caiphe là thầy tế lễ thần phẩm. Ông thừa hiểu lời của Chúa. Thầy tế lễ thần phẩm thừa hiểu. Nhưng mà tại sao ông lập mưu để đi giết Chúa Giêsu? Caiphe có một người trai vợ tên là Anne. Tôi không biết hai ông bàn chuyện gì, nhưng mà tôi nghĩ ông Anne ông cũng suối, cha vợ cũng suối, cho nên cũng dồn dập của ông và vợ. Thành ra họ bắt Chúa Giêsu họ đem đâu? Họ đem tới ông Anne trước, là cha vợ, đem xử, để cha vợ xử trước đi. Rồi xong đem, sau đó họ dắt Chúa Giêsu đến với gì? Caiphe. Thì hai ông đều đồng ý gì với nhau? Câu gì? Thà giết một người hơn là cả dân tộc chúng ta. Chúng ta thấy cái sự hăm dọn, thà hy sinh một con thôi hơn là cả hy sinh hết tất cả. Giống như mà câu chuyện của Jonah vậy, thà dục Jonah xuống cho con cá còn hơn cả nguyên tàu phải bị chìm, phải không? Tôi nghĩ lúc đó, này cái ý tôi nghĩ Anne với Caiphe cũng giống, chắc hiểu chuyện Jonah, thà giết Chúa Giêsu để cả dân tộc này sẽ xuống địa ngục. Họ biết điều đó sai quý vị. Họ biết điều đó sai nhưng mà vẫn làm, bởi vì chân lý đã bị mất rồi. Một thầy tế lễ thượng phẩm đi vào thuộc linh, thầy tế lễ thượng phẩm chức vụ chính của ông lại làm gì? Để dân của lễ chuộc tội, mà không làm điều đó, chỉ làm chính trị. Cho nên ông phải để nằm dưới cái quyền của gì? Đế quốc La Mã. Chúng ta có thể sống bất cứ nơi nào trên thế gian này, chúng ta đâu cần phải đứng dưới một cái thể chế chính trị quý vị. Có nhiều người phải đi theo chính trị để được sống. Quý vị đi theo chính trị được sống, nhưng mà chúng ta cũng đi theo chính trị để được là con mồi họ làm cuộc đời chúng ta đi theo một cái cuồng tính. Mỗi năm mà sắp sửa mà bầu cử, các đảng họ gì? Họ gieo vào chúng ta những tư tưởng. Không phải gieo một lần đâu, họ gieo 4 năm, 4 năm liền. Một người tổng thống có 8 năm nhiệm chức, mỗi 4 năm họ bầu cử lại. Thì vừa lên tổng thống là họ bắt đầu họ gieo vào tâm trí của những người theo họ những cái điều họ thích, họ muốn làm, thực hiện điều gì, họ gieo vào đó để cho mọi người bầu cử cho họ 4 năm sau nữa. Đó là thể chế chính trị. Chúng ta thấy trong cái phân đoạn này, ông Caiphe, ông đã làm gì? Ông đã gieo vào dân chúng đến độ mà giết Chúa Giêsu. Chúng ta biết Chúa Giêsu không phải một người bình thường. Chúa Giêsu đến trong 3 năm rưỡi, Chúa làm phép lạ, người chết sống lại, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi. Bao nhiêu người lúc mà bắt Chúa Giêsu họ làm gì? Họ hỏi người kiếm ai? Cái họ nói kiếm Chúa Giêsu. Cái Chúa nói gì? Ta đây. Thì ráp nhau mọi người té ngã hết. Cái quyền lực, cái năng quyền của Chúa Giêsu quá lớn, mà tại sao dân chúng có đến mức độ mà giết Chúa Giêsu?
Thầy tế lễ thượng phẩm hỏi Đức Chúa Giêsu về các môn đồ và sự dạy dỗ của Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp: Ta đã nói rõ cho thiên hạ, ta thường xuyên dạy trong các nhà hội và đền thờ, nơi tất cả người Do Thái tụ họp, chứ ta chẳng nói điều gì lén lút cả. Sao ngươi lại chất vấn ta? Cứ hỏi những người đã nghe ta, xem ta đã nói gì với họ. Những người đó biết những điều ta đã nói. Khi Ngài vừa nói xong, một kẻ trong nhóm thuộc hạ đang đứng đó lấy tay tát vào mặt Ngài và nói: Ngươi dám trả lời thầy tế lễ thượng phẩm như thế sao?
Cái người mà tát vào tay, tát cho Chúa Giêsu một bạt tay đó, tôi không biết ông đó có ân hận suốt đời không. Giống như Giuđa vậy, ông ân hận đến nỗi treo cổ tự tử. Họ thừa biết Chúa Giêsu. Tôi nghĩ cái người mà tát tay, tát vào má Chúa Giêsu lúc đó đó, người đó lúc đó chắc cũng đi theo mà bắt Chúa Giêsu, thì người đó lúc đó cũng đã từng té. Tôi nghĩ người đó cũng đã té lúc mà trong lúc mà bắt Chúa Giêsu. Tại khi mà đi bắt Chúa Giêsu, chúng ta biết bao nhiêu người đi không? Khoảng 600 người đi bắt Chúa Giêsu. Bắt một người vô tội mà đem tới 600 người đi theo làm gì vậy? Không vũ khí, không có điều gì hết trơn á. Mới đến nỗi mà Phi-e-rơ xách cái kiếm chém lỗ tai người lính đó đó. Cái kiếm đó là phải của Phi-e-rơ đó. Chúng ta thấy không? Một nhóm người của Chúa Giêsu không có vũ khí ở trên á. Họ thừa biết chuyện đó. Nhưng mà tại sao ông này là tát vào tai? Bởi vì đã bị nhồi sọ vào những chân lý sai. Con người chúng ta đã bị nhồi sọ vào những chân lý sai lầm nhiều năm nhiều tháng mà chúng ta đã chối Chúa. Chúng ta thừa hiểu có ông trời, chúng ta thừa hiểu đấng tạo nên vũ trụ này, chúng ta thừa hiểu ai sanh chúng ta ra, chúng ta thừa hiểu cái trí óc này không thể một người nào có thể tạo ra được. Quý vị có thể biết được cái trong trí óc này suy nghĩ như thế nào. Trí óc này chúng ta scan qua một lần, đi x-ray á, ai mà đi CAT scan, scan qua một lần biết trong đó làm sao mà có thể, ai có thể chế tạo được. Thừa hiểu quý vị, chuyện này thừa hiểu. Nhưng mà tại sao người ta lại chối Chúa mà giết Chúa? Cuộc đời của nhiều người đã bị nhồi những chân lý sai lầm mà khiến con người đi đến cái mức độ chối Chúa, phản Chúa. Phi-e-rơ phản Chúa 3 lần, chối Chúa 3 lần, Giu-đa phản Chúa, thầy tế lễ Ca-i-phe vu khống để giết Chúa Giê-xu, Phi-lát biết Chúa Giê-xu là ai, ông còn nói ông là vua của Giu-đa. Chúa Giê-xu nói, ông nói mà, chính ông nói. Giống như câu chuyện mà Chúa Giê-xu gặp người bị quỷ ám mà. Quỷ đó biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời là ai, biết hết tất cả, nhưng mà lại làm điều đó. Kết luận một câu chuyện này để chúng ta thấy được mục đích mà Chúa Giêsu đến để bày tỏ chân lý thật. Thì Chúa Giêsu đâu có giành ngôi của con người đâu quý vị. Chúa Giêsu đâu có giành thể chế chính trị. Chúa Giêsu cũng không giành bất cứ điều gì trên thế gian này hết. Nhưng mà tại sao tôn giáo giành giật với nhau đủ thứ vậy? Nếu mà chúng ta biết được chân lý thật của Chúa Giêsu thì chúng ta không có tranh đua với nhau. Chúng ta ganh tị với nhau, giành giật với nhau, hơn người này, hơn người kia, sợ người kia hơn mình. Chúa Giêsu có tất cả, Chúa Giêsu đâu sợ hơn ai hơn Chúa Giêsu đâu. Chúa nói, nếu mà ta là vua của quân quốc thế gian này á thì các ngươi đâu bắt được ta đâu. Tại vì ta có đầy đủ lính để can thiệp chuyện này. Chúa Giêsu đâu cần ra tay. Nếu mà Chúa ra tay, tôi nghĩ nếu mà tôi đặt trường hợp tôi là Chúa Giêsu là tôi kêu hết tất cả thiên sứ trên trời xuống. Tại cho mặt tay cũng giận lắm nhỉ. Đức Chúa Trời mà. Đức Chúa Trời mà bị mặt tay nữa. Kêu hết thiên sứ xuống làm cái ào, cái dẹp cái rầm xuống. Thật sự. Nhưng mà Chúa Giêsu không. Chúa Giêsu không bởi vì một cái thái độ hay là cái vu khống của con người làm thay đổi cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đến để thay đổi kế hoạch của ma quỷ, chứ Ngài không thay đổi kế hoạch của Ngài. Chúng ta nghe rõ, Chúa Giêsu không đến thay đổi kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu thay đổi kế hoạch của ma quỷ. Chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta thay đổi kế hoạch của ma quỷ hay thay đổi kế hoạch của Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta